Chương trình Nhịp sống hải ngoại kỳ 3 xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm của nhà văn Chàm Cà Mau, nói về những sinh hoạt trong cuộc sống gia đình, để thấy được sự khốn khổ của thân phận người đàn ông, chẳng may gặp phải bà vợ khó tánh, mà lại ở ngay trên một đất nước, đặt vị trí người phụ nữ lên ngất ngưỡng như Hoa Kỳ này, thì quả thật là đại họa cho gã đàn ông suối quẩy ấy. Đành suốt ngày chỉ biết ngậm ngùi làm nhiệm vụ với tâm niệm.
Đàn ông sợ vợ thì sang, làm quay cái vợ tan quang cửa nhà.
Bây giờ với giọng đọc của Hoàng Dung, Huy Tâm và Thục Đoan, xin kính mời quý vị cùng nghe lời kêu than thống thiết của tác giả Tràm Cà Mau.
Vợ ơi là vợ,
em như một người chồng, nàng lo chuyện lòng vòng, anh như người vợ hiền, tề gia và tùng quyền, nấu cơm với rửa chén, giặt quần áo cho em, rồi bọc tã cho con. Bao năm cuộc tình này, hằng mơ được một ngày, bao nhiêu lần định chuồn, bị em liệng vào buồng, đắng cay như cả cuồng. Rồi thì bó tay anh, rồi thì trói chân anh. Buồn cuộc tình lỡ đã như ri, cũng cam tâm như một thằng lì. Vì từ ngày nàng xuất gia vô quy, đón đưa tôi vào nhị tỳ, tàn đời một đấng nam nhi, đất Cali mình bị đi, bạn bè nhìn tôi chúng khi. Qua bên này là Hà Kỳ, đàn ông chẳng còn gì, khi xưa mình thật chi, quyền uy trời là nhì, muốn gì là được nấy, giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em. Buồn người chồng, nàng lo chuyện lòng vòng, anh như người vợ hiền, tề gia và tùng quyền, nấu cơm với rửa chén, giặt quần áo cho em, rồi bọc tã cho con. Bao năm cuộc tình này, hằng mơ được một ngày, bao nhiêu lần định chuồn, bị em liệng vào buồng, đắng cay như cả buồng, rồi thì bó tay anh, rồi thì trói chân anh. Buồn cuộc tình lỡ đã như ri, cũng cam tâm như một thằng lì, vì từ ngày nàng xuất gia vô quy, đón đưa tôi vào nhị tỳ, tàn đời một đấng nam nhi, đất Cali mình bị đi, bạn bè nhìn tôi chúng khi. Qua bên này là kỳ, đàn ông chẳng còn gì, khi xưa mình thật chi, quyền uy trời là nhì, muốn gì là được đấy, giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em. Buồn buồn quá xa, buồn
đổ xăng từng lít thế này, làm sao mà đi xa được. Bà đưa thêm cho tôi 5 đồng nữa. Chứ đổ xăng chạy từng đoạn một, ai mà chịu cho nổi.
Bà An ngồi nhìn ra phía trước, mặt lạnh lùng bảo:
Chạy hết thì đổ thêm, đổ làm chi nhiều, không chừng nó bay hơi đi, phí phạm.
Ông An bực lắm, nhưng không lẽ gây gỗ làm cho ngày mất vui. Mới đổ xăng xong, mà cái kim chỉ mất xăng sụi lơ, chỉ xuống hướng 8 giờ, gần vết đỏ báo động. Bị hai chiếc xe ém hai đầu, ông chưa tiện ra, thì bà An đã nói:
Anh chờ chi nữa mà chưa cho xe ra, khoảng cách rộng thế mà không cho xe ra được sao? Tôi thấy mấy người khác làm cái vèo là xong, anh lái xe dở như hạch ấy.
Ông An thôi bực mình vì những lời chê bai của vợ, vì nghe quá thường, ông chậm rãi giải thích:
Mình lái xe cần nhất là cẩn thận để tránh rủi ro, nóng nảy gây ra tai nạn vừa phiền phức mà lại còn tốn kém nữa đấy.
Bà vợ chêm vào:
Có gì thì bảo hiểm nó đền, việc gì phải lo chứ.
Khi ông đang lái xe trên đường, bà la lối. Ông An ậm ừ:
Thế thì tôi lái xe hay bà lái đây? Xe bên trong nó đậu chật như vậy, làm sao đủ chỗ mà không lái ra ngoài? Này này, bà có để tôi lái không? Nếu mà làm rộn phân tâm, dễ sinh ra tai nạn lắm đấy.
Im lặng được vài phút, bà An quay qua chồng hỏi:
Sao? Cái quạt gió trong xe hồi này nó yếu, hơi mát không ra nhiều. Chắc anh để ông thợ sửa xe thì trước làm hư mà không đắp đèn, có phải thế không? Chỉ có một cái xe thôi mà không biết gìn giữ cho tốt, rồi lại phải tốn thêm tiền nữa đấy.
Ông An không thèm trả lời câu hạch hỏi của vợ, đưa tay kéo cần điều chỉnh hơi quạt từ vị trí phá mù qua vị trí hơi gió, thổi vào lòng xe. Hơi gió mát thổi vù vù. Bà cười bảo:
Ừ, có thế chứ, tưởng đâu anh không lo giữ gìn, để chúng làm hư mà không biết.
Xe đang chạy ngon chớn, bà An la lên:
À kìa, quẹt trái, vào ngõ trước mặt kìa mà.
Ông An không kịp đổi lằn, không kịp nhìn xe bên hông để xem có an toàn hay không, cho nên chạy thẳng và tìm cách quay lui. Bà An nói:
Chưa thấy ai lái xe dở như anh, phản ứng chậm chạp như ông cụ già, thế mà khi nào cũng khoe là lái giỏi, chưa bao giờ bị tai nạn.
Bị chê nữa, ông găng giọng:
Có giỏi thì lái đi, lái cho chết sớm, cho que cút, cho đi xe lăn sớm vào.
Khi đèn xanh vừa bật, ông chờ các xe hướng khác dừng hẳn cho an toàn mới quay đầu ngược lại, thì bà chu chéo lên:
Đèn xanh rồi mà không đi, anh chờ ai thế? À, thì ra mấy con nhỏ lái xe bên kia, trẻ đẹp thì anh nịnh tâm chứ gì, nhường đường cho nó chứ gì. Tôi biết mà, anh mà cứ thích đàn bà thì cứ tối mắt lên thôi.
Ông An bực trong lòng. Ông đâu có biết người lái xe bên kia là đàn ông hay đàn bà, chứ đừng nói thế được đẹp hay xấu. Bởi thường bị vợ gây gổ trong lúc lái xe, ông An đã tập cho bà biết lái, để bà hiểu thêm về luật lệ, và khi cần, bà có thể đi một mình, không cần nhờ vả ai. Nhưng bà lái xe quá chậm, như chạy chiếc xe hư. Mỗi lần ông nhắc bà chạy nhanh hơn, thì bà cáu bẳn, la lối rằng bà thấy không cần chạy mau. Bà chạy trong làn xe của bà, ai muốn mau thì qua làn xe khác mà chạy. Không việc gì mà than phiền, không việc gì mà bực bội vô lý. Cho đến khi bà bị cảnh sát phạt vì tội lái xe chậm, cản trở lưu thông, bà cãi nhau với cảnh sát.
Dạ, lái xe chưa quen thì phải chạy chậm chứ ạ. Ngày trước khi mới tập lái xe, ông thì cũng chạy chậm như tôi, tại sao lại phạt tôi chứ?
Ông cảnh sát lịch sự nói:
Nếu bà lái chưa quen thì phải tập cho quen rồi mới được lái ra đường. Còn bây giờ bà lái chậm quá, làm cản trở giao thông, thì phải bị phạt.
Bà không bằng lòng và nhất định không chịu nộp phạt. Vì bị xử ép, mấy lần ông An định viết ngân phiếu trả tiền phạt, nhưng bà cản lại và làm ồn ào. Bà nói:
"Tôi không có nộp phạt nhé, xem chúng nó làm gì tôi nào, ức hiếp người ta vừa vừa thôi chứ."
Ông An giải thích:
"Bà không nộp tiền phạt thì tòa án ra trát truy tầm, và khi tìm gặp có thể sẽ bị còng tay ở tù đấy bà ạ."
Bà sưng sộ:
"Làm cái gì mà còng tay? Đây là xứ tự do, đây phải xứ cộng sản, mà muốn bắt tù ai cũng được sao?"
Biết không giải thích cho vợ được, ông An nhờ bạn bè giải thích. Nhưng bà An cũng nghe, cười chứ không tin. Ông An phải giấu bà mà ký ngân phiếu trả tiền phạt. Sau này bà biết được, bà khóc lóc và nhiếc mắng ông:
"Cái thứ thiệt nhé, thế mà cũng từng chỉ huy, từng ra trận. Chắc là ngày xưa ra trận, nghe súng nổ là chạy dai, bỏ cả quân sĩ chứ gì."
Nghe vậy, ông An nóng mặt, chỉ thẳng vào bà mà nói:
"Này này, bà có im ngay đi không? Vừa vừa phải phải thôi nhá, hết chịu nổi rồi. Tôi cho bà mấy đấm, rồi muốn ra sao thì ra."
Bà An sợ, bỏ đi và lầm bầm:
"Thôi đừng dở cái thói vũ phu, không có được đâu đấy nhé. Kêu cảnh sát còng tay cho mấy tờ."
Ông An nóng giận mà nói, nhưng nói xong thì ông thấy mình lỡ lời. Và biết có nói dịu dàng thì bà cũng chẳng nghe. Ông chỉ thở dài:
"Suốt thời trai trẻ, ông An mãi lo việc chinh chiến, vào sinh ra tử, không có thì giờ nghĩ đến việc lập gia đình. Tốt nghiệp trường sĩ quan chuyên nghiệp, gia nhập binh chủng nhảy dù, chỉ huy một tiểu đoàn thiện chiến. Nơi đâu chiến sự nóng bỏng, chết chóc hiểm nguy, khó khăn, thì nơi đó tiểu đoàn của ông được vận chuyển đến tham chiến. Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Ông tin thế và đã thi hành kỷ luật như một tín điều sùng bái. Nhờ đó mà quân sĩ dưới quyền bớt hao hụt, bớt chết chóc vì sơ sót, chảnh mạng. Ông An vui vẻ nhưng khó tính, và khi nói chuyện thì như gầm gừ, như ra lệnh cho thuộc cấp thi hành chỉ thị."
Khi miền Nam thua trận, sắp sụp đổ, thì ông đang nằm dưỡng thương tại bệnh viện, chưa bình phục, nhưng ông cũng xin ra tiền tuyến chiến đấu. Rồi may mắn, ông chạy thoát được ra biển, sau khi Tổng thống tân nhậm của miền Nam tuyên bố đầu hàng.
Ông đến Mỹ, ngoài nỗi buồn tha hương, ông còn ấm ức về cuộc chiến thất bại như một trò chơi ngu xuẩn lạ lùng. Không đánh mà bỏ chạy tán loạn, rồi tan hàng, thua trận. Nhiều đêm, ông không ngủ được, ngồi bên thềm hút thuốc lá trong sương lạnh cho đến khi trời sáng. Thay áo quần đi làm luôn. Ở sở, ông làm việc chăm chỉ, giỏi, năng suất cao và sản phẩm có chất lượng.
Những ông chủ thì thích ông lắm vì làm ra tiền cho họ, nhưng những người chỉ huy trực tiếp thì ghét ông cay đắng vì ông sẵn sàng gây gổ nếu thấy bị ép, sẵn sàng thôi việc nếu không bằng lòng cách đối xử. Nhiều người bà con, bạn bè khuyên ông nên lập gia đình cho đời sống tha hương bớt cô đơn buồn tẻ và có niềm an ủi trong cuộc đời. Người anh rể nói đùa:
"Nè, cậu lo lập gia đình đi. Có gia đình thì không còn thì giờ nghĩ đến chuyện đại sự đâu. Chỉ lo đối phó với bà vợ thôi, cũng đã hết thì giờ, hết tâm trí. Thì giờ đâu mà nghĩ đến nỗi đau thất trận chạy dài. Có gia đình là yên ổn hết. Chuyện đã qua rồi, không lật trở lại được, thì cố gắng quên đi mà sống chứ."
Nhiều người giới thiệu các cô gái của bà con bạn bè cho ông. Ông không chọn nhan sắc, ông không chọn giỏi giang, cũng không chọn người ăn nói, khôn ngoan khéo léo. Ông chọn một cô hiền lành, vui vẻ. Cô này khi nào cũng nhắm mắt cười và tin cả những điều ngây ngô.
Ông An lý luận rằng người ngu một chút thì dễ dàng có hạnh phúc, dễ hòa thuận và ít lý sự. Vợ khôn quá thì chỉ tổ cho vợ chồng canh đua, cãi nhau suốt ngày, khẩu chiến dai dẳng, chẳng được tích sự gì. Theo kinh nghiệm ông được biết qua gia đình bạn bè, thì có rất nhiều bà tìm cách lấn lướt chồng, nay lấn một chút, mai lấn thêm một chút nữa, và lấn mãi, cho đến khi ông chồng mềm như cọc bún thiêu, như tấm mền rách, không còn sức đối kháng. Bà vợ cứ thế mà chỉ huy, mà gay gắt sai bảo, mà quyết định nhiều điều phi lý, không cần ý kiến của ai.
Khi đó, chồng không còn chút quyền hành nhỏ nhoi nào trong cái gia đình chương chính ấy cả. Những người chồng yếu đuối ở thế hạ phong này thường được bên nhà vợ khen là hiền lành, dễ thương, và con gái họ tốt phước, lấy được chồng hiền khô.
Nhưng bên gia đình của chính các ông thì ông bị chê bai là sợ vợ, bạc nhược, hèn nhát, đội vợ lên đầu, không đáng làm đàn ông. Cùng một người mà mỗi bên đánh giá mỗi cách, hoàn toàn khác biệt. Với suy tư và kinh nghiệm trong cuộc sống, ông An chọn cho ông một người bạn đường. Hơi quê một chút, hiền lành và hơi dại một chút thì sẽ hợp với cái tính quen chỉ huy của ông. Nhưng ông lầm.
Mỗi năm sau khi làm tờ khai thuế xong là ông An phải năn nỉ, thuyết phục ráo riết để bà ký vào mà gửi đi. Có lần bà không chịu ký, ông phải làm đơn xin gia hạn. Bà thường lên giọng hạch hỏi:
Này, mục này là mục gì thế? Ở đâu ra? Có giấy tờ gì chứng minh không hả?
Ông phải dở bản hướng dẫn khai thuế, tìm và chỉ cho bà cái con số bà muốn biết ở đâu ra. Thế nhưng có khi bà cũng cho rằng ông không hiểu hết ý nghĩa của đoạn hướng dẫn này. Ông chịu thua. Bà thường đưa lý do:
Mọi người đều lấy lại tiền thuế rất nhiều, mà tại sao mình không lấy về được? Anh không biết khai thuế à? Anh khai thuế dở chứ gì? Anh khai làm sao mà lấy được nhiều tiền thuế về thì tôi mới ký đấy.
Bà xem chuyện ký vào tờ khai thuế là một ân huệ dành cho ông. Ông An cố gắng giải thích, nhưng bà không chịu hiểu, bà cố tình không hiểu. Ông chỉ ôm đầu mà than:
Giời ơi là giời, sao lại có loại người ngu dốt đến như thế này, không biết nữa cơ chứ.
Nghe thế, bà An trồm lên gây gỗ ồn ào, như vợ chồng sắp đến hồi ly dị xa nhau. Một lần bà nghe theo lời bạn, bảo ông trở qua thành phố lân cận nhờ khai thuế. Trong buổi chiều ngày cuối cùng của hạn nộp thuế, ông chở bà đến cơ sở khai thuế. Ngồi xếp hàng chờ, có cả chục người, chờ cho đến khuya. Ông khai thuế đọc sơ tờ nháp của ông An rồi nói:
Ồ, ông khai được như vậy, thì cần chi phải nhờ đến tôi nữa? Tôi đâu có làm gì được hơn cho ông đâu.
Ông An nói:
Nhưng mà nhờ ông giải thích cho bà xã tôi rõ.
Bà An nói lớn:
Ông nhà tôi không biết khai thuế, người ta ai cũng lấy thuế về nhiều, còn chúng tôi có năm phải đóng thêm, thế thì không tức sao được ạ.
Từ đó, ông An tìm ra phương sách tránh rắc rối là không tự khai thuế nữa, dẫn vợ đến các nơi dịch vụ khai thuế, tốn mấy chục đồng mà được yên ổn. Thế mà cũng có khi bà Hoa không chịu, bà tìm đến nơi khác nữa nhờ khai lại, xem có lợi thêm được chút nào không. Khi tốn thêm tiền, bà lại cáu bẳn và gắt gỏng ông:
Chỉ tại anh dở, không biết khai thuế đúng cách nên phải tốn tiền. Người ta ai cũng lấy về khối tiền thế, trong lúc mình lại phải trả thêm chứ, bực cả mình.
Mỗi khi xe hư hay trong nhà điện nước có vấn đề là ông An khổ tâm lắm. Dụng cụ như búa, kềm, khóa mở đinh ốc không có, bà không chịu để cho ông mua. Những lúc này ông phải dùng dao, dùng kéo để cậy, để vặn mà sửa chữa. Vừa khó khăn vừa không làm được, ông chỉ giận bà than một mình.
Trời ơi, ngu quá là ngu đi thôi.
Bà lấy lý do là điện nước và xe không phải hư hỏng thường xuyên, và những thứ dụng cụ đó không cần thiết để phí tiền mua. Một lần ông lén mua một hộp dụng cụ gồm một ít đồ tối thiểu, bà biết được bèn khóc lóc, gây gỗ, nhịn ăn và buộc ông phải đem trả lại. Thái độ bà khăng khăng làm ông phải nhượng bộ cho yên nhà yên cửa. Ông cũng buồn vì không có dụng cụ, không tự sửa chữa được những hư hỏng lặt vặt trong nhà. Và dù thổi nhỏ học trung học kỹ thuật, ông cũng dần già trở nên kém cỏi, vụng về, ít hiểu biết về bệnh xe, sửa chữa điện nước thông thường.
Người anh của bà An biết em gái mình dại mà không khuyên bảo được, bèn mua tặng cho ông An một hộp đồ nghề. Trong mùa Giáng sinh, gồm các loại khóa mở đinh ốc, kềm búa. Ông An mừng như bắt được thùng vàng. Những khi ông An sửa chữa hư hỏng lặt vặt trong nhà, thì bà đứng cạnh một bên xem và bảo ông phải làm thế này, phải làm thế kia. Vặn ốc chiều này, dùng kềm chiều kia. Dù bà không biết, không hiểu, nhưng cũng chỉ trỏ hướng dẫn và ra lệnh. Khi ông chồng không làm theo lời bà, thì bà phán rằng:
anh hay chống đối, hay làm ngược lại những ý kiến của tôi.
Đôi khi bực quá, ông gắt:
không biết thì im cái mồm đi, để cho tôi làm. Đã không biết mà lại cứ ưa làm thầy người khác, ưa dạy bảo những cái điều tào lao thiên địa. 10 chuyện không làm theo lời bà một chuyện, tức là chống lại bà đấy à? Chống bà thì tôi được cái con khỉ gì? Bà biết làm thì sắn tay áo vào mà làm đi, tôi đi nghỉ cho nó khỏe thân.
Ngay cả rửa chén bát bà cũng đứng bên cạnh để chỉ huy: phải rửa cái này trước, cái kia sao, phải dặn nước nóng, nước lạnh. Ông bực lắm, hai môi bậm lại, mặt cứ gầm gầm như sắp đánh đấm với ai. Những khi vợ chồng vui vẻ, ông kể chuyện vui cho bà nghe. Có khi bà hiểu lầm ông ám chỉ bà, thế là bà khóc lóc, cãi vã và phun ra nhiều câu hỗn láo khó nghe. Những khi gặp khó khăn phiền toái ở sở, ông cũng không hề dám kể lể tâm sự cùng bà để chia sớt, để bàn cãi. Nói cho bà biết thì chỉ có bị sỉ vả nặng lời, bị cho là dại, kém, ngu. Nhiều lúc ông giận cành hông, đập tay vào tường rầm rầm. Ông có khẩu súng mua từ khi chưa lập gia đình. Ông tháo ra và đem quăng xuống hồ sâu. Ông sợ có ngày không kềm được cơn giận mà bắn ẩu.
Mỗi lần bà xem được quảng cáo trên truyền hình hoặc trên báo, thấy hàng bán rẻ là bà yêu cầu ông chở đi mua. Chỉ vì lợi được một đồng bạc cho mấy cuộn giấy đi cầu mà phải lái xe xa cả tiếng đồng hồ, tốn hết cả chục bạc tiền xăng, chưa kể là hao mòn xe, chưa kể mất luôn cả nửa ngày công. Nhưng bà cũng quyết đi cho được, và hớn hở vì tiết kiệm được một vài đồng. Ông cố gắng giải thích cho bà nghe, mà bà không chịu hiểu và không muốn hiểu. Giết rồi ông không cần giải thích nữa, cứ phí thời gian, phí tiền bạc, nhưng khỏi phải lý giải, trình bày khó khăn.
Từ ngày lấy vợ, ông mất dần hết bạn bè. Bà cho rằng đàn ông gặp nhau nói toàn chuyện trên trời dưới đất, không bổ ích gì, không lợi lộc gì. Bà ngăn cản ông gặp bạn bè, và bạn bè đến nhà ông thì chỉ vài lần thôi. Thấy thái độ của bà, họ không đến nữa. Ông An cũng tự an ủi mình. Hạnh phúc gia đình là ưu tiên chính yếu. Làm sao giữ cho êm ấm, phẳng lặng. Bà hạn chế tối đa việc đi ăn đám cưới. Bà thường nói:
tại sao phải đi ăn đám cưới con bạn bè? Chúng nó có biết mình là ai đâu. Mà có biết đi nữa thì việc gì mà phải tốn tiền cho chúng? Chúng nó lấy chồng lấy vợ cho chúng nó, mình mắc mớ gì mà lại phải đi cho tiền mừng cơ chứ.
Ông nói với bà:
nói cái kiểu như bà ấy, rồi mai đây ấy, con mình dựng vợ gả chồng thì lấy ai mà đi đám cưới tụi nó đây?
Bà bảo:
tôi không cần ai cả, con mình nó còn nhỏ, chuyện ấy còn xa vời lắm.
Ông mượn cho bà một số sách dạy về xã giao, cách sống ở đời. Bà không đọc mà nói:
những cái thứ này ai không biết, mà phải viết sách cho tốn kém, mất thì giờ.
Những khi đi ăn tiệm, bà tiếc tiền không ăn. Bà chỉ ăn một phần do ông xớt cho. Thường ông kêu món gì, bà cũng bảo là đừng ăn món đó vì dở, và bà ép ông phải ăn theo món bà đề nghị. Ông bực mình hỏi:
thứ nhất, anh ăn món này hay là em ăn? Thứ hai, là em đã ăn món này tại đây chưa mà em cho là dở? Thứ ba, tại sao em bắt anh phải ăn cái món mà anh không ưa thích?
Bà giận nói:
anh á, là chỉ thích kêu món đắt tiền mà chứ biết là ngon hay dở. Anh thường ưa là phung phí tiền bạc lắm đấy.
Khi mua bảo hiểm xe thì bà nhất định chọn loại bồi thường thấp nhất. Và khi xe có một vết chày chuỗi nhỏ thì bà giục ông kêu bảo hiểm yêu cầu bồi thường. Ông giải thích là hư hỏng dưới mức chi phí mình phải chi ra. Bà giận dỗi nói:
thế thì mua bảo hiểm làm chi? Tôi sẽ kêu bảo hiểm và anh sẽ thấy họ bồi thường cho anh xem.
Bà kêu điện thoại báo cho công ty bảo hiểm. Họ giải thích và bà nhất định không chịu hiểu, cho rằng hãng bảo hiểm lừa gạt. Bà dọa sẽ kiện ra tòa và buộc ông An đi tìm hãng bảo hiểm khác thật thà hơn. Một lần ông An đọc báo viết về những người trúng số độc đắc, kể cho bà nghe làm vui. Có câu chuyện một ông làm ở đại học Berkeley, trúng 5 triệu đồng. Ông cho nhà trường 1 triệu, mua cho bà vợ một món nữ trang 50.000 đồng. 5 năm sau, hai vợ chồng ly dị. Bà An trồm lên mà xỉa xói:
trúng 5 triệu này cho trường đại học hết 1 triệu à? Mà chỉ cho vợ có món nữ trang 50.000 thôi. Chúng là phải chia đôi đấy chứ. Con người đâm tiện như thế thì bỏ đi là phải rồi.
Rồi bà đi theo ông mà mắng mỏ, cằn nhằn mãi. Ông bỏ ra vườn, xới mấy gốc cây cho khỏi bực cái con ráy. Bà chạy theo ra và tiếp tục than thở. Ông nhìn bà mà nói:
này này, em nghe đây, có phải anh trúng 5 triệu đâu mà em cứ hành hạ anh mãi thế này? Anh mà trúng 5 triệu á, thì e là em giữ hết. Không biết anh có giữ được 500 để thù tiếp bạn bè hay không? Em có muốn than vãn, cằn nhằn thì nhờ người đưa lên Berkeley mà cằn nhằn cái ông kia kìa. Rồi ông ta kêu cảnh sát còng tay cho vì cái tội mạ lị vô cớ đó.
Bà An bỗng quay lại hỏi:
à, cái này anh có mua một vé số phải không? Đâu rồi? Đưa cho tôi xem.
Ông An bảo là để trong ví. Bà muốn xem thì vào lục quần ông mà xem. Bà nặng nặc đòi ông phải đi lấy tấm giấy số cho bà xem. Ông An nói là đang lỡ tay làm đất.
Nó vẫn còn nguyên đấy, chẳng mất đâu mà sợ.
Bà cứ nặng nặc quấy rối. Ông phải rửa tay, đi lấy tấm giấy số giao cho bà. Xem tờ vé số, bà khóc gào lên:
à, em định nếu mà chúng thì lãng lấy một mình phải không? Hay là bỏ trốn mẹ con tôi? tại sao mà mặt sau tấm vé số không ghi tên anh và tên tôi chứ? Tôi biết mà, đàn ông bội bạc lắm, giàu đội vợ sang đổi bạc. Âm mưu của anh không có giấu được tôi đâu.
Rồi bà khóc lóc, kể lể, gán cho ông những lời khó nghe. Ông đến gần bà, bảo:
Được rồi, em đưa tấm vé số đây, anh ghi tên vào.
Ông lấy tấm giấy số trên tay bà, xé vụn, ném vào gốc cây. Bà hét lên:
Đây, anh không có quyền xé đi. Tiền này là tiền chung, anh không có quyền gì cả.
Bây giờ thì đã quá muộn. Ông An mới hiểu rằng vợ hiền và vợ dại hoàn toàn khác nhau. Người hiền không chắc đã dại. Người ta có thể vô cùng khôn ngoan hiểu biết, nhưng hiền lành. Còn người dại thường bị xét đoán lầm là người hiền. Dại và thiếu hiểu biết cộng lại thành một loại người khó thông cảm, khó hòa đồng cùng nhân quần xã hội.
Quá trễ rồi, ông An đành chịu thua tất cả để giữ cho cái hạnh phúc gia đình mong manh này, để cho các con khỏi phải khổ. Mặt gia đình và con bạn bè chê trách ông không biết cách cư xử với vợ, họ không dám dùng chữ dạy vợ, sợ các bà nghe được, nỗi máu tăng bành lên thì lôi thôi hơn. Một người bạn trêu ông An sửa câu nói:
Dạy con, dạy thỏ còn thơ, dạy vợ, dạy thỏ bơ vơ mới về. Thành câu: Lạy con, lạy thỏ còn thơ, lạy vợ, lạy thỏ bơ vơ mới về.
Ông An ráng giữ sao cho gia đình càng ít sóng gió càng tốt. Ông không có hy vọng chuyển hóa được bà, chịu thua và tự quy lỗi cho mình đã xét đoán sai. Bây giờ thì chỉ cố gắng làm sao cho gia đình yên ổn, cho con cái yên tâm sống trong hạnh phúc ít ỏi đó. Ông thường nói với những đứa cháu nhỏ sắp lập gia đình:
Các cháu hãy nhớ một điều, đừng vì khuôn mặt đẹp mà lấy nhầm vợ dại. Khốn đốn và bất hạnh như xuống thấu tận cùng của địa ngục đấy.
Anh vẫn yêu em nên anh vẫn nói nhớ em nhiều.